Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt hiện. Tôi thấy trong kinh A Hàm đó quý vị, kinh A Hàm thường thường thì các nhà học Phật nói rằng kinh A Hàm là kinh thuộc về cái truyền thống nguyên thủy tiểu thừa, nhưng mà tôi thấy trong kinh A Hàm có một cái đoạn kinh rất là đẹp. Đức Phật dạy rằng những người sống chung với nhau như là vợ chồng trong gia đình đó thì nên tặng quà cho nhau, nên thường tặng quà cho nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình thông minh một chút thì không nhất thiết phải là vợ chồng cùng sống chung một mái nhà, có thể là cha mẹ với con, có thể là cháu ngoài cháu nội với bà, có lẽ mình cũng nên tặng quà cho nhau. Và cái món quà đó không phải là món quà mua được đó, món quà đó nó là sự an lành của mình. Chỉ cần cho mẹ mình biết, bà mình biết là mình sống an lành, mình có được cái niềm vui thì những người kia đã có được niềm vui rồi. Cho nên trong cái việc tu tập mình thường, có nghĩa là mình dùng cái câu trong kinh A Hàm ấy, có lẽ là mình thường tặng quà cho nhau. Thứ hai thì nhất thì chúng mình học một cái đoạn trong ông phẩm tùy giới. Thì cái điều đặc biệt là Đức Phật dạy rằng những cái người, tôi nhớ tôi có nhấn mạnh đến một cái đoạn là những người trẻ tuổi thì phải thường nghĩ tới cái chuyện xuất gia. Thì chúng tôi đã nói tại sao những người trẻ tuổi mà lại nên nghĩ chuyện xuất gia. Thì cái chuyện nhà ở đó, đó ra khỏi nhà đó, nhà đó là nhà ràng buộc về những cái mong cầu, về những cái ước vọng, về những cái hoài bão của ngày mai. Thường thường chúng ta bị ràng buộc quá về cái hoài bão đó. Trong cái đoạn trước thì Đức Phật dạy rằng Bồ Tát có đủ bốn pháp như vậy, tức là mình có đủ bốn điều mà chúng tôi đã trình bày trước đây. Lại nên khởi niệm rằng nền tảng đầu tiên của đạo Bồ Đề là giới. Thế như vậy thì Đức Phật trong cái câu này Đức Phật nói rằng cái cơ sở của cái sự giác ngộ, cơ sở của đạo Bồ Đề tức là cái sự giác ngộ đó là giới. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà tu tập của mình ai cũng muốn cầu sự giác ngộ, ai cũng muốn cầu, bởi vì sự giác ngộ đồng nghĩa với cái giải thoát. Cái giác ngộ nghĩa là làm cho chúng mình không còn vướng mắc vào cái đau khổ của cái cõi ta bà. Nhưng mà mình bắt đầu từ đâu? Thì chúng ta thường thường chúng ta căn bản là chúng mình bắt đầu bằng việc làm phước, đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, vân vân. Cho những cái thứ đó đó quý vị, thì nếu mà chúng ta nghĩ nó là từ cái hành động riêng biệt á, bố thí là một ha, nghe người ta đói mình cho ăn ha, người ta lạnh mình cho mặc, vân vân. Thì nếu chúng ta nghĩ từng cái riêng biệt á thì chúng ta đi vào cái chi tiết của từng cái. Nhưng mà ở trong kinh nói rằng cái đó là giới. Quý vị thấy không? Cái đó là giới. Vậy thì cái việc mà thường thường khi quý vị nói giới thì mình nghĩ cái gì? 5 giới, 8 giới, 10 giới. Thưa, cái đó là gọi là cái giới tướng, tức là cái hình thức cụ thể của giới. Nhưng mà còn cái người mà nói rằng cái giới là cơ sở của cái đạo giác ngộ, cơ sở của cái sự giải thoát, thì ở đây đứng nói về cái tánh của giới, tức là nói về cái bao chung quanh của giới, cái mà có thể che chở cả giới. Tôi lấy thí dụ, Bây giờ quý vị nghe những cái người bà con ở Huế mất cha mất mẹ, không cửa không nhà, mình thấy xót thương. Sao nè? Thì khi mình xót thương như vậy thì cụ thể là mình sẽ đem một cái 10 đồng, 5 đồng, 3 đồng đó, mình nghĩ là số tiền này đó sẽ mang tới cho họ một cái sự an lành tạm bợ nào trong cái cuộc sống ta bà. Đói quá thì làm sao tu được, họ có cái khổ. Chứ nếu như mà chúng mình chỉ nghĩ tới cái chuyện bố thí thì thật sự mình không thấy nó là một cái hành vi phước thiện. Nhưng mà đứng về mặt giới học mà nghĩ đó, thì cái chuyện mà quý vị cho ra 5 đồng, 10 đồng hay 5 cách, 1 cách, nó là giới đó quý vị. Nhớ, giới là cái ngăn ngừa, cái hàng rào ha, nhớ cho mình. Vậy thì cái hàng rào đó là cái hàng rào gì? Quý vị nghe cái người khác khổ đau, mình làm một cái hành động gì để cho người ta bớt khổ đau, vậy thì nó là hàng rào, mà hàng rào gì quý vị? Hàng rào gì? Hàng rào giữ cho mình không té vào cái chỗ ích kỷ, lo chuyện cá nhân của mình. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Nếu mình nghĩ là chó đó, là một cái hành động chó, nhưng mà thực sự là khi mình làm hành động đó cái gì? Nếu mình nhìn đứng về phương diện mà giới học mà nói, thì nó là cái hàng rào. Bởi vì chúng mình có khuynh hướng mình té vào, mình đi vào cái chỗ ích kỷ riêng tư của mình, chuyện của mình lo chuyện người khác thì kệ họ. Thế như vậy là khi chúng ta làm một hành động như vậy thì nó trở thành cái cơ sở của cái sự giác ngộ. Quý vị thấy đó là cơ sở. Bởi vì đạo Bồ Đề là cái đạo tối thượng, là sự giác ngộ của Phật. Mà nếu mình nghĩ là bố thí, mình nghĩ là mình cho, thì là trở thành phước báo. Nó trở thành phước báo mình cho. Bây giờ người ta no, người ta đói mình cho, thì tức là mình sau này không có đói. Nhưng nếu mình nghĩ đến cái mặt giới học mình tu, thì đây là cái việc mình làm, nó là cái hàng rào khiến cho mình không xa vào cái chỗ ích kỷ, vào cái chuyện chỉ biết chuyện mình, không biết chuyện người. Thưa chúng ta thấy nhìn mặt rộng như vậy đó, thì chúng ta bắt đầu đi vào con đường của đạo Bồ Tát. Chưa giới, Đức Phật nói rằng muốn lên sơ địa, bình địa, đẳng địa, từ địa, bi địa, thì cái giới gọi là cái hàng rào đó chứ gì? Thì gọi là đạo địa, bình địa, đẳng địa, từ địa và bi địa. Vậy thì tại sao một cái hành động, mình chỉ làm một cái hành động, giả thử hành động cho hồi nãy đó, mà nó gọi là đạo địa? Đạo địa là cái mảnh đất của đạo. Chưa cho như vậy, tại sao gọi là đất của đạo? Đạo Phật xây dựng trên cái miếng đất nào quý vị? Thứ nhất là tâm địa, phải không nè? Của có thể ít, nhưng mà nếu mình chỉ cho một xu thôi mà với trọn cái tâm hồn á, thì khi đó nó trở thành cái tâm địa lớn, phải không nè? Mà cái tâm địa của đạo Phật á, nói là tâm địa, cơ sở là tâm, nhưng mà cái tâm đó phải phát xuất từ sự từ bi, và bao giờ cái miếng đất tâm đó cũng căn cứ vào cái miếng đất từ bi hết. Trên một cái hành động rất là nhỏ, thấy một cái miếng chai dưới đất mình lượm lên vì mình sợ người khác bị đạp miếng chai đó mà đau khổ, thế như vậy là mình đã đứng trên đạo địa, tâm địa mà mình làm. Quý vị thấy không? Một hành động rất nhỏ, cái chuyện mà người khác không đạp là cái chuyện mình không thấy, nhưng mà chuyện trước mắt là ngay trong khi đó đó, gọi là tâm viền đạo chủng. Tức là trong cái ruộng tâm của mình đó, mình gieo một cái hạt giống đạo vào đó. Thưa cái chuyện mình tu tập các quý vị, chúng ta sống ở thế gian, cho nên gieo nhiều hạt giống chừng nào đó, thì cái cỏ tham sân ích kỷ nó ít có cơ hội mọc lên chừng ấy. Cho nên cái việc mình tu tập phải là tiếp tục gieo những hạt giống thiện vào trong cái tâm địa của mình. Tại sao gọi là bình địa? Hồi nãy là đạo địa. Bình địa là đất bằng, bình là bằng, phải không ạ? Quý vị có nhớ trong kinh Pháp Hoa có một cái đoạn rất là dễ thương. Thưa thế gian này đó, do sao, do đâu mà khổ? Tại sao chồng vợ sống chung với nhau mà tạo khổ đau cho nhau? Tại sao cha con cùng với con ở trong nhà mà tạo oan trái cho nhau? Thưa là bởi vì lòng mình chưa có bằng thẳng. Người thấy là bằng thẳng. Trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói rằng bình tâm địa đi thì thế giới bình. Quý vị thấy không? Bình tâm địa thì thế giới sẽ bình. Thế chúng ta thường thường chúng ta hay nghĩ cái chuyện bình bình an bên ngoài không à, mà mình không nghĩ chuyện bình bên trong mình. Quý vị ý đi coi, mình muốn cho người ta yên nhưng mà mình không yên thì người khác không yên. Quý vị thấy chữ bình, chữ Hán viết là nó bằng nhau, nó cân bằng. Thưa, cái chuyện tâm bình phải bình trước. Và từ cái tâm mình bình á, bình là tại sao một hành động nhỏ mà gọi là bình. Tôi lấy ví dụ, có khi mình cho mà tâm mình không có bình. Bây giờ thấy người kia lạnh á, mình mang cái áo tới mình cho. Phải không nè, rồi, người ta nhận thì mình vui. Phải không nè, vui. Mà người ta nhận rồi nó, ồ cái áo xấu quá tôi không mặc. Tôi toàn bệnh. Vui hay buồn? Buồn. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là tâm mình không có bình. Phải không? Khi thăng thì vui, khi giáng thì buồn. Như vậy là không có bình. Mà nếu không bình như vậy đó, là khi mình làm việc Phật, có khi mình xa vào cái chỗ thị phi. Cho nên cái người biết nhìn cái tâm địa bình đó, tự cái hành động cho chính nó hồi nãy nó đã giúp cho mình không có sa vào cái hố ích kỷ riêng tư. Cái chuyện của người kia đó là cái chuyện của họ, nghiệp lực tùy duyên của họ. Mà chỉ có như vậy đó thì mình mới hành đạo được, mới giữ được cái đạo bồ đề của mình. Chưa, ở trong kinh Duy Ma Cật thì chữ bình này là có thêm một cái nghĩa khác nữa. Hồi nãy trong nghĩa Pháp Hoa là bình tâm địa, đừng có chạy theo thị phi thì mình giữ lại gọi là bình. Trong kinh Duy Ma đó thì trực tâm là bình, tâm nói thẳng tức là bình, trực tâm là tịnh độ. Chứ tại sao mà nói thẳng gọi là bình địa của Bồ Tát, nói thẳng là đất lành của Bồ Tát? Có khi nào chúng mình không có nói thẳng mà mình khổ? Tôi lấy ví dụ, tôi bực cái cô ở trước này nè, mà tôi không có dịp nói gọi là tôi bực cổ. Có khi nào mình có tình trạng đó không? Bực cái người nào đó mà mình không có dịp nói với người đó, vậy thì khi gặp người đó thì mình có bình hay không bình? Tôi cam đoan là không có bình, không có bình được. Tâm mình nó cũng nói sao sao á. Thế như vậy cái chuyện mà trực tâm, tức là lấy cái tâm ngay thẳng mà nói chuyện với nhau á, thì khi đó mới giúp cho mình giữ được cái bình tâm. Như vậy thì đạo Phật á, dạy á, là phải bày tỏ cho nhau nha. Quý vị thấy trong lục hòa đó, muốn giữ cái yếu tố hạnh phúc á, thì phải là kiến hòa đồng giải, chia sẻ với nhau cái ý kiến mà mình có việc có được. Thưa người Việt Nam mình á, thì có cái buồn cười, mà nói chung là văn hóa Đông Phương không có nói thiệt cái tình cảm của mình với người kia. Không biết quý vị có để ý chuyện chỗ này hay không? Nghĩa là mình trấn áp, mình không có nói thật. Mình buồn, ở này chị có buồn, chúng ta không có chuyện gì đâu buồn. Nói như vậy, thực sự trong bụng mình có chuyện buồn. Quý vị thấy không? Mà nếu mà người ta hỏi mình, có khi người ta thành thật. Người ta thành thật, người ta hỏi này, cái chị có gì buồn em không? Mình nói không có chuyện gì buồn, thì người ta đâu có biết cái trục trặc ở chỗ nào. Quý vị thấy á? Vậy thì nếu mà cái người biết tu tập, nếu mà người biết tu tập, có người hỏi là chị có buồn em không? Nó hơi có chút. Thì cái việc em làm như vậy làm chị khó chịu. Thứ mình nói một cách rất là thẳng thắn với việc nói để mà xây dựng tình người, chứ không phải là nói để mà chia rẽ con người. Nếu mà nói trường hợp là trực tâm là tịnh độ đó, thì mình cũng nên tập chấp nhận trực tâm của người khác. Quý vị thấy không? Mình phải chấp nhận trực tâm của người khác. Bởi vì nếu mà trực tâm mình đối với họ có trực tâm, mà họ đối mình trực tâm mình khó chịu á, thì như vậy nó không có hữu hiệu. Cho nên ở đây á, Ngài Ca Diếp Xá Lợi Phất chắc Ngài có dạy, trong Duy Ma thì đối với người phải dùng trực tâm mà đối đãi với người. Nhưng mà khi mà người dùng trực tâm đối với mình á, thì chúng mình phải tập tâm địa của mình như là đại địa, như là đất bằng vậy đó. Họ đổ lên dầu thơm thì đất cũng nhận. Họ đổ lên nước tiêu, nước tiểu thì đất cũng nhận, không chút phần nào. Thưa tôi nghĩ là nếu mình áp dụng cái chỗ này vào đó, thưa quý vị, thường thường chúng ta mong có sự hòa hợp.
đó nè, mình chính cái sự hợp tình mình không có dám nói thiệt với nhau, mà không nói thiệt với nhau á thì sao? Mình là Bồ Tát thì là tất cả các pháp đều không, đó là Bồ Tát. Còn mình chưa Bồ Tát, tức là mình thấy có khi có pháp nó có thiệt. Vậy thì nếu trường hợp đó, thưa chị, thưa anh, có việc này tôi hơi khó chịu, mình nói thẳng với nhau quý vị, và cái người nghe cũng dùng cái bình địa để mà nghe. Tôi nghĩ rằng cái việc đó nó xây dựng vô cùng, nó xây dựng rất là đẹp, để cho cái hạnh phúc, cái sự tương quan của mình nó được lâu dài, nó được bền vững. Cái đó gọi là đẳng địa. Bình là bằng, đẳng là không có dốc. Đẳng địa là đất không có dốc. Thưa gọi sao mà gọi là dốc lên dốc xuống gọi là đẳng. Thì mình trở lại, khi mà chúng ta nghe người chê thì mình lên dốc xuống dốc, xuống dốc. Báo nè, có cái người chê, họ chê riết rồi mình rầu, mình riết ra thôi chuyện mình xuống dốc thẳng thôi. Mà người ta khen thì sao? Thì lên dốc, mà lên dốc đó thì có xuống dốc. Cho nên cái việc tu tập á, thưa, tôi nghĩ sư bà ở đây buồn cười lắm. Vô là tôi khen sư bà, mà khen thiệt tình, khen thiệt tình. Thì nếu mà khen dập bình á, thì nói, tôi thế này, tôi làm sư bà leo lên núi, đi leo trước rồi mọi người, tôi nói sư bà giỏi quá. Đàn bà mà lớn tuổi mà leo không phăng không phăng, sư bà cười nói nhờ tam bảo cả. Thế tôi thấy là bởi vì biết ghi nhận là họ, nhưng mà cái quy cái công ơn đó, cái sức của mình đó, không phải là tại mình mạnh, không phải tại mình giỏi, mà nhờ từ lực của tam bảo. Thế chúng mình cũng vậy đó quý vị. Có nhiều khi chúng ta nói cảm ơn ông, cảm ơn chị, cảm ơn anh. Mình nói, đại khái rồi có khi mình, khi mà người ta cảm ơn mình, cái mũi mình nở ra như cái mũi lân. Nhưng mà thật sự á, cái ơn đó là của ai? Đâu phải của mình. Có phải không? Không phải của mình. Nếu cha mẹ mình không có đào tạo mình, không có sanh đẻ ra mình, không có nuôi dưỡng ra mình, làm sao có mình để làm ơn cho người khác? Vậy thì nếu mà chúng ta biết tu tập quán chiếu thấy, thì thật sự cái mình đây chỉ là cái hiện tượng, mà sau lưng cái hiện tượng đó là công trình của không biết bao nhiêu là thế hệ tiền nhân đã đào tạo ra mình. Mà khi mình nghĩ rằng đây là công của mình á, thì mình vướng vào cái vòng ngã chấp mà thôi. Quý vị thấy cái chỗ này là chỗ tế nhị. Khi mà vướng vào ngã chấp là thấy mình trở ngại đạo Bồ Đề rồi đó. Bởi vì có khi mình không khéo mình làm việc cái gì, lúc đầu là làm Bồ Tát đạo mà vướng vào cái ngã tức là hỏng, là đi ngược lại con đường Bồ Tát đạo. Cũng gọi là từ địa, từ và bi, từ địa và bi địa. Thưa, làm một cái hành động cho một cái bà con cùng người Việt khổ đau ở miền Trung, cái đó gọi là giới. Người ta khen mình, cảm ơn chị, tôi có chút đỉnh chia sẻ cho nhau, không có nhận là bình, là đắng. Cũng gọi là bi, cũng gọi là từ. Thưa, sao gọi là bi, sao gọi là từ? Bi là làm cho bớt khổ, phải không? Rồi, bây giờ quý vị cho 10 đồng, phải không nè? Nó là tôi gửi 10 đồng mua gạo giúp cho họ. Ai bớt khổ? Có một câu đó là mình bớt khổ. Mình bớt khổ trước quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì trừ phi mình là gỗ đá, trừ phi mình là gỗ đá, không nói làm gì. Nhưng nếu mình là con người đó, nghe người khác, thấy người khác khổ, thì cái tâm mình đau khổ. Quý vị thấy, thật ra mình làm một cái hành động như vậy, cái chuyện đầu tiên người ta sẽ bớt khổ, nhưng mà chính mình là cái người bớt khổ trước. Như vậy là đã có từ với mình, đã có bi với mình rồi. Trong gia đình cũng vậy. Thế đó là chuyện bên ngoài. Thế trong gia đình có nhiều khi quý vị thấy, ví dụ trường hợp cháu mình nó phiền não, nó khổ đau, phải không nè? Nó phiền não, nó khổ đau. Như vậy thì nếu mình trong gia đình mình làm một cái hành động nào đó cho cháu mình nó bớt khổ, nó bớt phiền, thế như vậy thì cái người nào mà lợi ích trước? Mình có lợi ích trước. Bởi vì nó thiệt, khi mình thấy cháu mình, con mình nó đau khổ, không có lòng dạ nào mình được yên vui cả. Vậy thì thực sự khi mình làm việc, trong cái việc Phật mình làm cái việc mình gọi là ích cho đời đó, phần lớn là chính mình là cái người thụ hưởng trước cái quả báo hiện tiền của cái hành động thiện của mình làm. Thế cho nên ở đây đó, quý vị thấy là giới cũng là từ bi, mà trên này gọi là Phật tích, cũng gọi là Phật tích. Những cái chuyện mình làm đó gì gọi là Phật tích. Thưa tích là gì? Tích là những cái dấu vết. Dấu vết thì nó là những cái dấu vết của Phật. Thế bởi vì Đức Thế Tôn ngày xưa đó thì sao? Thế Ngài cũng vậy đó quý vị. Tôi đọc chuyện của Ngài Đức Thế Tôn thấy Ngài dễ thương lắm quý vị, dễ thương vô cùng. Dễ thương tới mức mà mình thấy Ngài quá gần gũi với mình. Thưa, có một lần nọ Đức Thế Tôn bữa đó không được khỏe, tại là Ngài không có đi xin ăn. Ngài ở lại tịnh xá với Ngài A Nan. Thì trong cái tịnh xá đó thì có một cái vị tỳ khưu. Thì vị tỳ khưu đó bị tiêu chảy, bị kiết lỵ đó, bị tiêu chảy. Thì vị tỳ khưu nó cũng bệnh, thành nó nằm ở tại tịnh xá. Thì Đức Thế Tôn mới đi ra ngoài đi kinh hành đó. Thì đi tới cái cốc của cái vị tỳ khưu đó, Ngài thấy cũng có mùi hôi, nghe tiếng rên. Thì Ngài mới dừng lại, Ngài mới bước vào trong. Thì tội nghiệp khi đó cái vị tỳ khưu đó bị gì? Bị tiêu chảy đó, kiết lỵ rồi, đi tiêu cùng nhà hết, nó nằm đi tiêu cùng quần áo dính đầy hết. Thì Đức Thế Tôn mới bước vào, nó hỏi tại sao mà bệnh như vậy, có ai hay không? Thưa thì vị tỳ khưu đó, bạch Thế Tôn, có hay, nhưng mà con không dám để cho huynh đệ lo cho con. Bởi vì ai cũng phải đi khất thực, ai cũng phải thiền hành, ai cũng tu tập. Con sợ tổn đức, con không có dám nhờ ai hết, con tự con lo. Trước khi đó thì cái việc Đức Thế Tôn đầu tiên là làm là trong cái cốc đó thì trong kinh là toàn là phân trải, tùm lum hết. Thì Đức Thế Tôn cởi cái áo cái y của vị tỳ khưu đó. Rồi Ngài mới lấy cái áo của Ngài đắp lên đi, thì bưng bồng vị tỳ khưu đó, bồng tới một cái chỗ sạch, và Ngài với Ngài A Nan cùng cúi xuống để mà chùi phân của vị tỳ khưu này. Thấy đẹp vô cùng. Một vị thầy của vị á, vua quý trọng, gặp vua thì quỳ xuống đảnh lễ Ngài. Nhưng mà đối với một người học trò, đối với một người đồng loại, khi mà lâm cảnh khổ như vậy, Ngài không ngại tự tay mình để mà tắm rửa chùi thân thể và chùi phân của vị tỳ khưu. Cái đẹp vô cùng. Thứ đó là cái việc mà bình đẳng mà làm, từ gọi là đẳng địa, gọi là từ địa, gọi là bi địa, gọi là giới địa. Thưa, một đoạn khác rất là dễ thương. Có một lần Đức Phật đi khất thực á, đi khất thực ở ngoài đường á quý vị. Rồi có bà cụ mồ mà nghèo mà cao rách, rồi bà cụ cứ quánh như vậy nè, gió nó thổi vào, rồi bà cụ rên mà trời ơi, trời ơi sao khổ quá vậy. Phải chi mà tôi có mắt á, thì tôi đá lại thì gió nó không có xuyên vào trong cái áo. Tới khi mà Đức Thế Tôn đi nghe như vậy rồi đó, thì Ngài dừng lại. Cái bà cụ nó có biết là ai? Bà nói là thôi bà, để tôi vá cho bà. Thế Đức Thế Tôn đã mang chim ra, đã ngồi lại bên cạnh bà cụ đó để mà vá áo cho bà cụ. Bà cụ không biết là ai. Thế tôi thấy đó là cái gọi là Phật tích, là vậy. Ngài nói rằng á, trong cái việc tam thiên đại thiên thế giới, không biết bao nhiêu là cuộc đời lăn lóc, bao giờ Ngài cũng bòn phước để mà tu. Thưa, chúng tôi nói điều đó cho mình thấy đó quý vị, đừng có bỏ một phước nhỏ nào mà không làm. Phước nào cũng là phước lớn hết trơn. Quý vị thấy á, mình tưởng rằng mình làm những cái việc đại sự, không rồi đó, chúng tôi ra lên trên kia. Có một vị tôi giảng ở trên chùa Phật Tổ, thì có một vị nữ Phật tử tụng nghiệp, cô rất là có lòng. Khi mà nghe trình bày cái hoàn cảnh của người ở miền Trung, thì cô phát tâm, cô nói thầy, bây giờ thì như là ruột cắt, tại ai cũng cho hết trơn, 5 đồng, 10 đồng, 1 đồng, nắm cắt, quý vị thấy, nghe đói thì cho, nhưng mà lâu dài thì sao thầy? Quý vị thấy không? Bây giờ cho mình ào ào, mình cho tiền ăn, tiền mặt rồi, nhưng mà sau đó thì sao? Thì trở lại cái cảnh cũ. Thì tôi nói thôi giờ cô phát tâm, thì thôi được, cô phát tâm 20 ngàn, cô cúng 20, nhưng mà cô nghĩ là xa hơn mình chút. Trước mắt thì cô cúng tiền, để mà cho cứu đói bất lạnh. Nhưng có đó bây giờ thầy ơi phải chia ra. Bây giờ thí dụ một nhà như vậy đó, họ lỡ mất chồng, họ lỡ mất cha, mất mẹ, như vậy thì đã mất người thân rồi lại mất thêm cả cái nhà nữa. Bây giờ tiền này con chỉ dùng để mà cất nhà cho những trường hợp đó, ít ra họ có được cái nhà họ ở, rồi sau đó mọi việc ít ra thì từ từ mà sắp xếp. Tôi một vị phát tâm, con bà cụ cũng ngồi đó thì cô nói chuyện trước mắt, bà cụ gửi cúng hai đồng tội nghiệp. Bà cụ nói con mới qua thì bà không có, mà con cũng nghèo quá, con cũng nghèo quá đi, nó bảo trợ bà cụ qua mà giờ không có tiền, bà cụ nói con có hai đồng thì công đức cuối cùng có ít hơn không thầy. Thế tôi nói trước mặt người cũng 20 thì nó không ít chút nào thôi, mà có thể nhiều hơn nữa, có thể nhiều hơn nữa. Thì cái người cúng 20 họ biết, chợ nó không, tôi cúng 20 nhưng mà tôi có nhiều hơn 20. Bà cúng 2 đồng mà thật sự tôi bà cũng mấy đồng, quý vị thấy không? Cho nên cái việc làm thiện đó quý vị, đừng có nghĩ rằng cái việc thiện của mình làm là nhỏ, tùy theo cái tâm địa của mình. Cho nên ở đây gọi là Phật tích, mình làm những cái giới đừng có nghiêng vào cái chỗ mà ích kỷ riêng tư. Thưa cái đó là Phật tích, là cái dấu vết của các vị Phật ngày xưa. Mình làm như vậy đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu mình đi vào con đường của Phật. Ngài nói thêm đó là cội gốc của tất cả công đức là phước điền. Thưa những cái việc mà chúng mình vừa trình bày đó, nó là cội gốc của mọi công đức, nó là phước điền, nó là cái ruộng phước mà chúng mình đã gieo. Đoạn sau này Đức Phật nói thêm tại sao mình phải làm như vậy, tại sao mình phải tôn trọng cái nền tảng của Bồ Tát Đạo. Thì ở đây Đức Phật nói là vì mình, vì đời và vì Phật Pháp. Ba cái lý do trong kinh nói. Tại sao mình nói rằng cái lý do cái trật tự rất là buồn cười. Quý vị thấy làm việc thiện cái gì? Là vì mình trước. Như hồi nãy mình nói đó, cái người làm thiện, thật sự khi mà chúng ta thấy một đứa bé, nó đi lạc, ha? Nó đi lạc, mình chỉ cần tới nơi này con để bà dắt con đi tìm ba má của con, đứa bé nó đến không? Thì ngay khi đó, chính chúng mình đã hưởng được cái thành quả của cái sự an lành của đứa bé. Một người lạnh mình cho họ cái áo, ngay trong khi đó mình đã hưởng được cái thành quả của sự chia sẻ của mình. Trên đây rõ ràng là vì mình. Ở đây Đức Phật nói thêm một cái điều nữa, là đứng về phương diện nhân quả mà nói. Nhân quả, chưa nhân nào thì quả nấy. Người thấy nhân nào thì quả nấy. Tuy rằng cái người tu tập không có cầu cái quả báo của nhân thiên, nhưng mà cái quả báo tự nó tới, chứ mình không cần mong cầu. Bởi vì nếu mình mong tâm mong cầu á, thì mình trở thành nhân thiên. Cho nên làm việc đó quý vị ha, thì cứ làm việc Phật thì cái chuyện quả báo nó tới là cái chuyện đương nhiên. Thiện quả thì nó bắt đầu từ nhân thiện. Ở kế tiếp là vì đời mà làm. Tại sao mà mình làm những việc đó là vì cuộc đời này? Thưa cái người biết tu tập không có đành lòng làm cuộc đời thêm đau khổ. Nhiều khi đó mình giận vợ của mình giận con của mình giận những cái người thương của mình. Thường thường đó mình giận đó, thì mình tìm cái lý do để mình biện minh cho cái sự giận dữ của mình. Nói hoài nó không nghe, có lỗ tai mà như gì nó không nghe. Đó nè, dạy hoài mà dạy không được. Tức là chúng ta tìm cái lý do nào đó để chúng ta cho mình thấy rằng mình có lý do để mình giận. Quý vị thấy chỗ này chưa? Cái người tu không như vậy. Chưa, có thể mình nói 5 lần 7 lượt. Có thể mình nói 5 lần 7 lượt. Mà nó không nghe, nó vẫn làm cái chuyện mà trái của mình. Chưa có thể như vậy. Vấn đề đặt ra người tu là mình phàm phu quý vị. Mình chỉ dùng cái miệng mình nói, nhưng mà biết đâu cái người kia có một cái tập khí nào đó lâu dài. Quý vị thấy chỗ này chưa? Có những khi vì trong cái môi trường nào đó, lớn lên trong cái hoàn cảnh nào đó, nhân duyên nào đó, mà mình phải thấy được từ cái gốc rễ để mình chỉ cho họ. Chứ nhiều khi mình chỉ nói rồi mình nói là người đó không nghe, chứ có khi họ nghe chứ. Ở đây quý vị nào có khi nào mình làm cái gì hết rồi mình nghĩ không làm nữa, mình tự nói với mình không làm nữa rồi mai mốt mình làm không? Thế tôi nghĩ là có một đời không nói với tôi, hãy mà con làm gì lận là nổi giận lên, là dục đồ dục đạt, có những hành động rất là bạo động. Thì khi mà ngồi nói chuyện thì tôi hỏi đời không biết cái hành động bạo động đó là xấu không? Nó biết chứ thầy, biết, tức là khi mình làm rầu đó quý vị thì biết rồi, cũng cam kết cũng lại Phật cầu ngài cho con bớt nóng bớt giận rồi mai mốt có chuyện khác thì cũng trở lại như vậy. Vậy thì cái vấn đề đặt ra đâu hỏi tôi, thưa thầy, như vậy là trục trặc ở chỗ nào? Quý vị thấy không? Tức là nói nhiều lần biết, mà khi mà đạo hữu như vậy thì khổ, bức rứt, là mình không có cái nghiệp nào nặng như vậy, không có trách trời trách đất mà trách chính mình. Tại sao mình dở, mình nói như vậy mình không làm được, cái tội nghiệp cho chúng mình nữa. Có khi chúng ta nhìn như vậy thì không đúng, quý vị, không đúng. Bởi vì cái việc bạo động của cái đạo hữu đó không phải là do ý chí mà tạo ra được. Thường thường mình do cái ý chí, không phải. Nó lâu dài, nó từ hồi nhỏ lớn lên trong cái môi trường nào đó, sống trong cái hoàn cảnh nào đó, nó được đã nhồi nhét nhiều lần. Vì thế nó nhồi nhét nhiều lần trong tâm cảm của mình rồi, mà chỉ một lần, hai lần gội rửa thì làm sao mà sạch. Cho nên cái việc mà tu tập của mình đó, xin quý vị đừng có nản chí, đừng có nản chí. Cái việc của mình là gì? Là cái vết thương, cái vết hằn ở trong cái chiều sâu tâm hồn của mình á, không biết có bao lâu. Vậy thì bữa nay chùi một chút, mai chùi một chút, mà nước chảy thì đã mòn. Cho nên cái việc tu tập trong đạo Phật á, vì đời, tức là thấy cuộc đời đó đã đủ đau khổ rồi. Thưa đứa con của mình, người vợ của mình, người chồng của mình, người thân của mình, họ làm cái ý mình đó, nhưng mà tự đó nó đau khổ rồi, và họ có thể là nạn nhân của nhiều cái đau khổ khác. Cho nên tìm cách khác để mà cách này không được cái gì, thì có khi phải tìm cách khác để mà đưa họ vào con đường làm đúng. Cho nên chúng ta mắng, chúng ta chửi, chúng ta trách, có khi chúng ta từ nhau nữa quý vị, cho nên nó không giải quyết được gì, nó chỉ làm đổ vỡ thêm thôi, và có khi nó đẩy người kia vào con đường trượt lộ. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rằng vì đời mà làm. Thưa, vì đời đấy là quán sát, cuộc đời này đã có quá nhiều sự đau khổ rồi. Cho nên mình làm lành thì làm, bớt khổ thì làm khổ thì không làm. Và cuối cùng là vì pháp mà làm. Ở đây quý vị, vì pháp mà làm, vì Phật pháp mà làm. Bây giờ khi quý vị đã nghe chuyện làm cho Phật pháp thì quý vị làm gì? In kinh nè, bao nè, làm băng giảng nè, học bằng video nè, tức là mình chia Phật pháp cái gì, mình dạy Phật pháp cách đó cái gì. Thưa, cái đó là Phật pháp, nhưng chưa hết là Phật pháp. Ở đây Đức Phật dạy là hành động mình là vì Phật pháp mà làm. Bây giờ đó, quý vị muốn dạy cháu của mình, cháu nội mình có thể nó không biết tiếng Việt. Bao nè, mình nữa đang ngồi để con bà nói tứ diệu đế cho con nghe. Thì sao? Tôi có thể nó sợ nó ngồi, nếu mà nó tin nó sợ bà đó gì, nó không cho bà rầy, bà không có cho tiền nó ăn kẹo thì nó ngồi. Nhưng nó ngồi đó trong cái tâm trạng khổ đau, là nó ngồi trong tâm trạng khổ đau. Mà khi tâm trạng khổ đau rồi, nó dầu cho pháp nhũ Đức Phật mà gieo vào nó cũng không nhận nữa. Quý vị thấy không? Thưa, mình phải dạy khác chút. Thưa, nếu mà bà thương cháu bao giờ cũng thương, bao giờ cũng thương đó. Chiều nói với cháu này, con bằng thờ Phật hơi cao, ngoại gió không tới, ngoại sợ té ha. Thôi con thương ngoại, con đốt cái nhang dùm cho ngoại đi con. Một câu nói giản dị thôi. Thưa, đứa cháu nội hay cháu ngoại của mình á, nó nghe ngoại nó nói, khủng ngoại lớn tuổi rồi, ngoại sợ té, vậy thì nó lấy cái ghế, nó bước lên, nó đốt cái nhang cho ngoại nó. Rồi, thưa, mình làm như là vì Phật pháp đó quý vị. Tại sao vậy? Một câu nói giản dị như vậy thôi, quý vị cho đứa cháu còn biết, này con, con ý cái tuổi trẻ con già sanh lóng cống, lão khổ, không có dùng chữ lão khổ, nhưng ngoài lắm tuổi rồi ngoài sợ té yếu, bao nhiêu đó là một câu đó là có cái lão khổ, người ta dạy cho lão khổ ngay trong câu đó là chuyện bắt đầu là dạy cho cháu của mình nó khởi cái từ tâm. Từ tâm là thấy người khổ mình làm cho người bớt khổ, giúp cho người bớt khổ. Vậy thì chuyện đầu tiên nữa phải bắt đầu từ những người thân của nó trước. Thưa bữa nay giúp cho ngoại được, mai mốt thấy cái bà cụ kế bên nhà, thưa nó sẽ liên tưởng à ngoại mình lớn tuổi rồi khổ, bà kia chắc cũng vậy. Thấy bà xách cái đồ nặng ra thì nó thưa bà để con làm. Thế như vậy mình đã gieo trong cái tâm niệm đứa cháu mình một cái hạt giống thương yêu của đạo Phật. Quý vị không có nói cái chữ đạo Phật, nhưng mà quý vị đã trao truyền cái máu huyết của đạo Phật cho thế hệ đời sau. Cho nên làm là vì đạo mà làm. Có nhiều khi đó mình ràng buộc bởi cái chữ đạo quá chừng đi, mà hãy ràng buộc cái chữ đạo chừng nào thì làm nó không chừng ấy. Không biết quý vị có thấy rõ đó chưa? Hôm qua tôi có kể chia cho một cái cô đó buồn cười lắm. Có hai cái em đó lập gia đình với nhau lâu rồi, thì lập gia đình tới một cái cơ sở tôn giáo khác lập gia đình. Hai tuần trước thì tới nói thưa thầy, con muốn quy y, thầy làm lễ quy y cho con. Thì tôi ngạc nhiên, tôi nói tại sao kỳ vậy? Hồi trước thì vợ thì muốn vợ theo cái đạo của mình, còn bây giờ bắt mới gì thì muốn theo đạo vợ. Và tôi hỏi là tại sao kỳ vậy? Nó hồi trước con không biết, con không biết. Mà chừng sống chung với vợ con rồi, liên lạc với ba má của con, ba bấm má vợ đó, con thấy đẹp quá chừng. Sao bây giờ không ai xuống, không ai bài mà tự người đó mà xin theo đạo Phật. Tôi thấy cái đẹp là vậy đó quý vị. Tức là ông cụ bà cụ bên vợ đó gì, và người vợ không nói. Lúc đầu đồng ý theo đạo bên trên, nhưng mà tự nhiên người họ thấy được cái đẹp. Tôi thấy cái chỗ này là vì đạo mà làm. Ông bà cụ có thể là không biết mình làm cho đạo Phật, người vợ không biết mình làm cho đạo Phật, nhưng mà cái cách sống, cách nhìn, cái ăn, cái ở, cái đi đứng nằm ngồi đó, nó là làm cho người ta thấy được rằng à, đạo Phật có những người đẹp như vậy. Thưa nếu mà chúng mình biết sống đó, quý vị, biết sống á, thì tôi thấy rằng mình có thể mình trao truyền cái sức sống của đạo Phật bằng nhiều phương cách vô cùng, chứ không phải nhất thiết phải là nghe kinh nghe giảng, không phải. Thế bởi vì kinh giảng là chỉ để cho quý vị thực tập, thế nè, thực tập. Cho nên nếu mình thực tập á, thì khi đó đạo Phật là đạo Phật sống, chứ không phải là đạo Phật trên kinh điển văn tự. Đó là ba cái lý do mà Đức Phật nói rằng mình phải tập sống như vậy. Và đoạn cuối cùng, thầy Đức Phật nói rằng á, mình phải giữ giới, giữ những cái điều thiện á, cho tới cái chỗ rốt ráo. Cho tới chỗ rốt ráo, chữ chuyên môn gọi là ba la mật. À, mình làm cái gì đó cho nó trọn vẹn thì gọi là ba la mật. Nhưng biết sao mà trọn vẹn, biết sao không? Thưa, nói một cách bình thường, cái chữ ba la mật tức là mình làm một cách tự nhiên, không có cần phải suy nghĩ hơn thua mà mình vẫn làm. Tôi nói lại ha, ba la mật là làm một cái hành động gì nó trở thành một cái tự nhiên mà không cần phải suy nghĩ hơn thua, mình vẫn làm. Tôi lấy ví dụ, bây giờ ai mà cắt cớ quý vị ngồi nha, ai cắt cớ lấy cái kim tâm vào mình thử coi, tâm sau lưng quý vị thử coi, thì quý vị có cần suy nghĩ là không biết ai đâm mình, bà ốm hay bà mập, người trẻ hay người già, ai chuyện đầu tiên là mình nhấc cái lưng mình tránh cái kim nó trước, chuyện nào trước? Thưa cái phản ứng là tránh cái kim nó trước. Vậy thì cái chuyện mình làm tu tập, mình làm thiện cũng vậy đó quý vị. Lúc đầu thì gượng ép, nhưng mà mình làm cái mức độ nào đó thì nó trở thành cái bản chất của mình. Quý vị để ý, không biết quý vị có để ý hành động của quý vị không? Tôi thấy có những người mới cho chùa không biết chấp tay sao nữa. Cứ dòm bà kia bắt chấp hay thì bắt trước chấp. Không nè, bây giờ quý vị đi chùa riết rồi, bây giờ thì có cần phải suy nghĩ chuyện chấp tay không? Gặp nhau là chấp tay, như vậy gọi là chấp tay ba la mật, giản dị vậy thôi. Cho nên cái chuyện mà phước thiện của mình làm á, lúc đầu có khi mình làm vì phải à mình liên tưởng, nghe những người miền Trung nói, nếu mình có đã từng qua cơn đói rồi đó, thì mình nghĩ à, cái đói nó khó chịu lắm. Vậy thì mình làm cái gì đó, vì mình đã khó chịu rồi chứ gì, mình làm cho người ta bớt khó chịu. Thứ đó là cái phạm vi của thế gian, phạm vi của thế gian. Mà khi mà chúng ta nói là khổ, vậy thì có thể là mình chưa từng trải qua cái khổ đó, nhưng biết khổ là mình làm, không cần băn khoăn là người đó miền Trung, miền Nam, miền Bắc, vân vân. Thì cái đó gọi là cái vô duyên từ, tức là cái từ bi mà nó không cần có duyên cớ, bản chất của nó là vậy. Thưa, cái chỗ này là cái chỗ mà cái mục đích của những người tu tập. Cho nên nó trong kinh thì nói tao buồn cười lắm. Tôi tu vô tu tu. Mình nghe cái chỗ này đọc kinh không hiểu, là tu vô tu tu mà niệm vô niệm niệm. Tu vô tu tu, niệm vô niệm niệm. Tức là tu mà tới chỗ mà không cố gắng tu mà mình vẫn tu. Niệm rồi tới chỗ mình không cố gắng mình niệm thì mình vẫn niệm. Khi đó gọi là Phật địa. Quý vị thấy chỗ này chưa nè? Anh em ai niệm Phật thử thấy cái chuyện này. Lúc đầu thì mình niệm hoài, mình niệm quên. Có khi mình niệm gì, mình cố gắng mình niệm mình vẫn quên. Nhưng mà chúng ta niệm liên tục tới mức độ nào, có khi mình ngủ mình vẫn nghe tiếng niệm Phật của mình. Thì cái đó là dấu hiệu lành, bắt đầu đi vào cái chỗ gọi là niệm vô niệm niệm. Ở đây ai tu thì thấy cái này nó giản dị lắm quý vị. Hồi xưa tôi đọc nó, tại sao tu không tu mà tu, quá ra tu tới mức độ mà không có cố gắng tu nữa mà vẫn tu. Niệm Phật tới mức độ mà không cố gắng niệm nữa mà mình vẫn niệm, thưa khi đó gọi là bất loạn. Cho nên cái việc tu tập đó quý vị, xin đừng có ngần ngại. Nhiều khi bữa nay mình cười với người thương cái gì, mình cố gắng mình cười. Đi tới nhà rồi tắt máy xe bữa nay vô tặng người thương của mình một cái nụ cười, mình có bốn ý hẳn rồi. Phải không nè, vô rồi nè, em nhìn anh cười thì tặng cho em, đại khái mình có ý hẳn rồi. Nhưng mình làm tới mức độ nào đó rồi chứ gì, thì cái chuyện mình bước tới nhà khi gặp người thương là tự nhiên mình cười cho họ. Từ đó cái đó là cười mà không cố ý cười mà vẫn cười. Từ khi đó gọi là thành tựu cái mà gọi là ba la mật. Cho nên trong cái việc tu tập đó, thưa, hôm qua có một vị hỏi tôi, tu tại sao mà tu dở, tu giỏi, chứ không có ai giỏi dở gì trơn. Cái vấn đề tu tập là vậy, làm thường đó quý vị thì nó trở thành giỏi. Ở Việt Nam mình á, có một câu á, là nước chảy đá mòn, hay là có công mài sắt á thì có ngày nên kim, có phải không nè? Vậy thì cái chuyện tu cũng vậy, nếu lúc nào mình cũng tiếp nhận từ bi, tâm mình không chấp nhận cái chuyện gì mà phiền não, không chấp nhận nó, chỉ chấp nhận từ bi thôi, thì một lúc nào đó thì mình trở thành từ bi và mình chỉ nhận từ bi thôi. Còn buồn cười á, nếu mà mình sống với phiền não, quý vị để ý coi, hãy sống với phiền não thì cái phiền não nó đẩy mình tới chỗ phiền não. Ở đây quý vị có bao giờ mà để ý người ta biểu tình hay người ta phản đối không? Lúc đầu á thì tỉnh táo, không lúc đầu á thì chưa thì tỉnh táo lắm, thì tới đó mình cố tình mình tham dự, mà khi nhảy vào vòng đó rồi chứ gì sao, thì khi đó cái giận nó ôm trùm, họ không còn biết, họ không còn control được họ nữa. Và cái điều này là một cái điều rất là thực tế. Cho nên cái người tu tập á, chuẩn bị cho mình cái khả năng từ địa, bi địa, Phật địa, Phật tích, đó là những cái mà mình cố gắng mình làm. Đoạn sau này Đức Phật nói về cái tướng trạng của người giữ giới, tức là cái bề ngoài mình biết. Trong kinh nói như vậy, vị đại Bồ Tát giữ giới á, miệng không nói ác mà tai cũng không thích nghe ác nữa. Người thấy không? Miệng không nói, tai không thích nghe. Như vậy thì á, mình không nói rồi mà giờ họ nói rồi làm sao giờ? À, bây giờ tôi nghĩ là mình tu tập mình không có nói lời ác, mà giả sử là thiên hạ nói lời ác với mình thì sao giờ? Tôi thấy không biết chùa này có không, có một số chùa có bán những cái tượng, không biết quý vị thấy có những tượng bịch lóc tai vậy nè, bịch tắc vậy nè, Có thấy không? Nó không hữu hiệu. Bệnh sao được? Thưa về họ nói mình, quý vị làm thử coi. Ở nhà mà dù như chồng hay là vợ mình mà nhăn đó, nhăn quá trời ơi bà nói dai lắm, bịt lỗ tai lại. Thì người kia làm sao? Ông làm thử thì quý vị đoán thử coi. Lúc đầu khi nói nhỏ nhỏ thì mình nghe nó, thôi nói quá chịu nổi, bịch lỗ tai lại thì bà la cho lớn. Lúc đó chẳng những mình nghe mà thiên hạ còn nghe nữa. Thưa cái người tu chỗ này không phải là không thích nghe đó, là gì? Một là nghe như vậy đó, nhưng mà đừng có nhận. Nghe, vẫn nghe. Bịch lại thì họ cần chọc qua thêm nữa, không có đợi gì hết. Vậy thì nghe, nhưng mà cái buồn cười chỗ này. Khi mình nghe người ta mà giận dữ, phiền não đó quý vị, thì mình có khuynh hướng mình nhảy vào cái bồng chiến. Thưa cái chỗ này đó, nghe, ghi nhận. Nhưng mà cái quan trọng là mình đừng có hoặc là nhảy vào bồng chiến chống người khác, hoặc là chống cái người nói. Thế bởi vì khi cái người nói mà họ nói trong cái sự giận dữ, đã thấy được rằng chính họ đang sống trong cái sự khổ đau. Thưa quý vị để ý chứ, có những người mà giận dữ đó quý vị, họ đã đang rất bị đốt. Mà cái đó là Đức Phật nói là cái lửa nặng nề nhất, cái lửa mà có thể đốt tiêu cái đạo đức của người đó là cái lửa giận. Cho nên khi mình nghe đó, nghe người nói ác thì không nói, nhưng mà nghe người nói thì cũng khoan khoan. Còn nếu mà mình tu kỹ thì mình phán đoán. Cái chỗ này cũng sao mà cái lỗi khác nữa. Dù mình nghe cái người bạn nào nói chuyện ác cái gì, mình nói gì ác thì tại sao mình phán đoán, tức là mình lên án người đó nói ác. Chứ khoan, bởi vì họ nói ác thì có khi không cố tình đâu, mà vì họ chịu đựng không nổi cái sự khổ đau của họ. Cho nên cái người biết tu tập á, là có thể là tạo điều kiện để mà cho họ thấy được cái đau khổ của họ. Và khi họ thấy được cái đau khổ của họ đó, thì họ sẽ không có tiếp tục đi trên con đường đau khổ đó nữa. Thì cái việc lâu dài, quý vị, tôi nghĩ rằng cái việc này đó, nó là cái hạnh của Bồ Tát. Cái việc mà để cho người ta chửi mình đó, người ta mắng mình đó, thưa, có khi người ta mắng mình qua ước vô cùng mà họ mắng đã thì sao? Họ bớt khổ trước. Bởi vì họ tích vì lý do là họ không biết nói với nhau. Thì cho nên trong trụ hợp, trong cuộc sống gia đình của mình á, thưa, tôi nghĩ rằng cái bài học thực tế, chồng mình, vợ mình, ngoại mình, nội mình, cha mẹ mình nói gì, quan cái mình ra bằng đầy mình, thí dụ như vậy. Thưa, người biết tập tu á, là trở lại cái mặt đất của cái ngày Xá Lợi Phất, nghe cái đã. Thưa, đừng có nói liền, bây giờ nói lại liền không được, khi đó không có nói hộ chị nghe. Ngày mai nhà anh, hôm qua anh đầy như vậy là quan đó, không có làm như vậy, anh hiểu lầm, anh đầy như vậy. Thưa, khi đó đó quý vị, là mình cho người ta một cái cơ hội để người ta sám hối, thấy được cái lỗi lầm của họ. Chứ trong khi họ giận mình nói lại vô ích, họ không nghe đâu. Nên cái chỗ này là cái chỗ mình ứng dụng cái chuyện này vào chuyện tu. Không có phóng tâm theo tư tưởng quán, chẳng gần bản ác, làm như thế được gọi là tịnh giới. Đấy không? Không nói điều ác nè, không thích nghe điều ác nè, không phóng tâm theo tư tưởng quán, và chẳng gần bản ác. Cái tư tưởng nào là tư tưởng quán? Cái buồn cười chỗ này. Thường thường đó, khi quý vị nổi giận á, ha, nổi giận á, thì cái giận nó ào ào nó tới, hay là nó tới từng bước. Quý vị nó ào ào nó tới, thưa, đứng về mặt mà Phật học mà nói, nó không có ào ào. Nó có những cái dấu hiệu trước, tại mình không có thấy những cái dấu hiệu đó thôi. Tôi nói cái lời trái tai chuyện đầu tiên á, là quý vị khó chịu. Khó chịu. Phải không nè? Qua cái chuyện khó chịu đó rồi, mà khó chịu mà làm tới nữa thì mới sanh sùng, mới sanh quạo. Mà quạo mà làm tới nữa mới nổi tâm bành thực tập. Chứ có nhiều giai đoạn quý vị chứ không phải là ào ào cái nó tới. Thường thường mình tưởng là khi mà đùng cái không có. Thưa, tiếng Anh này còn trước hết là phải có cái thought. Thought. Uncomfortable, có một cái thought trước. từ cái thought đó mình mới ra một cái feeling, một cái cảm giác tương ứng với cái thought đó. Sau đó rồi mình tới cái action, là negative và là positive. Vậy thì cái người biết tu tập á, trong kinh nói rất là rõ, không có phóng tâm theo cái tư tưởng mấy này, giữ ngay từ cái niệm. Giữ ngay từ cái niệm, bởi vì ngay từ cái niệm mình là gọi là prevention, tức là ngăn ngừa. Đó là ngăn ngừa. Còn mình để mà nó tới cháy nhà rồi đó, thì mình chữa thì nó cũng đã cháy rồi. Cho nên cái người tu tập thấy mình hơi khó chịu một chút thì biết ngay rồi. Kể tôi nhớ một vị hòa thượng mà tôi nhớ hoài cũng không quên được. Tôi quý hòa thượng vô cùng. Hòa thượng Minh Châu đó quý vị. Hồi nhỏ buồn cười lắm. Hồi chúng tôi là sinh viên đó, thì chúng tôi hay biểu tình. Quý vị nhớ hồi đó biểu tình chấm mọi thứ hết đó. Mà hồi nhỏ cũng dại nữa. Nghĩ rằng cảnh sát nó kính trọng người tu. Mà hãy biểu tình mà cảnh sát nó rượt nạt quá đó, thì chạy đâu? Chạy vô phòng hòa thượng. Bởi vì phòng viện trưởng, hòa thượng viện trưởng, hòa thượng vận hành thì hòa thượng ở dưới phòng á. Tức là mình rút chạy tuốt cái phòng hòa thượng, tưởng là nó họ không dám vào. Mà đâu có ngờ là vào phòng hòa thượng thì vào họ bắn cái lượng đạn khói vào trong phòng hòa thượng á. Thì hòa thượng thì sao? Tôi thấy hòa thượng chạy ra. Và quý vị biết hòa thượng rất là người rất là tốt tướng, rất tròn. Mà hòa thượng mặc cái đỏ đó. Hòa thượng vừa chạy mà vừa nắm. Bởi vì cái y hòa thượng nó mặc nó khó chạy, hòa thượng vừa nắm dây xà tuột. Hòa thượng vừa ra đầu vậy, hòa thượng vừa chạy vừa ra. Hồi nhỏ tôi không hiểu được tại sao mình nói là phải bịt mũi lại. Bởi vì khói nhiều phải bịt chứ đừng có hít cho nó cay. Hòa thượng vừa chạy vừa ra đầu. Sau đó rồi hết, tôi hỏi tại sao hòa thượng vừa chạy vừa ra đầu. Hòa thượng nói ra đầu nó không có khả năng hiện dạng. Tôi thấy là hòa thượng giữ cái niệm trước. Tôi thấy thành thứ biết là mình khổ. Đáng lẽ là nói tại sao tụi bay phá làng phá xóm chạy vô phòng của tôi không có. Mà vừa chạy về đó, ngay từ cái niệm sanh ra phiền não và thường giữ ngay từ đó. Tôi thấy về cái người tu và tu kỹ, có những chuyện mình không biết, mà giữ ngay từ cái niệm. Chứ không phải là mình nổ sùng lên rồi, mình ráng, mình kề, mình cái giận mình xuống, nó đã giận rồi. Cho nên xin cái việc tập. Tôi nghĩ là nó khó, thấy hơi khó chịu một chút, Đức Phật dạy như vậy. Nếu mà mình có cái khó chịu á, thì mình nên cái điều kiện hữu hiệu nhất gọi là tánh duyên. Ví dụ trường hợp mình nói chuyện với lại con mình hay là chồng mình hay là vợ mình, và tới cảm giác mình thấy khó chịu á, hay mình thấy cảm giác khó chịu, thôi anh, em cần nghỉ một chút. Ví dụ như vậy, anh cần vào phòng nghỉ một chút. Cứ như vậy thì tất cả mọi thứ mình có thể có cơ hội nói tiếp. Mãi mình cần mình ráng mình nói bước thêm nữa rồi, thì một lúc nào đó hai bên không có ai bên nào nghe nhau thôi. Cái chỗ này gọi là từ cái niệm mà giữ đó quý vị. Thưa như vậy thì Đức Phật nói rằng mình làm được như vậy đó. Mình làm được như vậy đó ha. Thì tức là mình đã được vào cái tình giới vắng lặng. Cái tâm mình nó không có bị khởi ra phiền não. Mà khi cái tâm mình không khởi ra phiền não, trực tâm đó, Phật địa đó, tất cả đều có ở đó. Tôi mong rằng cái chuyện này thì nó không có dễ. Không có dễ, chính tôi biết không có dễ, mà tôi nghĩ rằng nó là cái lối mà mục đích của mình, ha, làm bữa chút, hai chút, thì tôi nghĩ một lúc nào đó thì nó trở thành cái bản năng của mình, và chỉ có như vậy thì mình mới có thể được giải thoát ngay trong cái cuộc sống mà đầy trần não phiền lao này. Chứ bây giờ thì mình nghĩ đoạn sau á thì Đức Phật dạy là có những cái đoạn mà Đức Phật dạy là mình bây giờ làm sao khi tu, mình đi vào xóm vào làng làm sao tu, đi chợ đi múa làm sao tu, thì cái nguyên tắc là tỉnh giới gì thì đoạn sau mình học. Bây giờ thì chắc là quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.